Dạ, chủ tiếp là dưới. Năng hữu là vô minh, mà sở hữu ấy là tam tế lục thô. Thì cái này thiệt là thế nào diễn đạt? Cái nào là năng hữu là vô minh, mà sở hữu ấy là tam tế lục thô, là cái chủ thể của thế gian này.
Dạ, cái phân biệt đó là năng hữu đó.
Là năng hữu đó.
Dạ.
Tức là gọi là ông tạo hóa.
Dạ.
Cái phân biệt của mình là ông tạo hóa.
Dạ.
Chúa tể vô minh. Thế là ông ấy tạo hóa, ông ấy biến ra tam tế và lục thô là thế nào?
Mình muốn khỏi cái niệm mình minh tánh giác đó. Thì cái khởi
đó, tức là gọi là khởi cái tâm phân biệt.
Dạ.
Khởi cái tâm phân biệt thì liền là đã muốn phân biệt thì liền có năng có sở. Phải có, tôi nhìn thấy cái cây thì tôi mới phân biệt cái cây chứ.
Dạ.
Thế là nó phải thế, mà cứ khởi cái tâm phân biệt là phải có thành ai rồi. Mẹ trời trong cái tuyệt đãi nó thành cái đối đãi, có năng có sở liền nhau rồi. Thế là có năng có sở thì tức là đấy là sanh tướng, là hiện tướng nhỉ. Sanh tướng là khởi tâm phân biệt, hiện tướng là có hai cái đối đãi nhau, năng và sở. Mình đối với cái kia. Đấy thì nghĩa là người là chia cái vô minh là ba. Cái phần thứ nhất là khởi đầu, phần thứ hai là đang phân biệt. Mà phân đã phân biệt thì nó phải thành ba. Cho nên ba cái tướng này nó ăn vào là một, gọi là tam tế. Thế là nó chia ra thành hai, là có năng có sở. Thế là thế do gì nữa? Thì bây giờ phải đi đến lục thô. Thế nhưng mà đây muốn minh bạch ra một cái năng, một cái sở, một cái khả năng nó biến hóa và những cái nó bị biến hóa, thì cũng như là con cái kiến phần với tướng phần của con đấy.
Yeah.
Thì kiến phần với tướng phần nó cùng là một cái nhận thức.
Yeah.
Nhưng mà mình tách nó ra mà nói cho nó gọn đấy thôi, nói cho muốn cho người đời dễ hiểu.
Yeah.
Thầy chỉ nhớ cái đầu tiên, cái trí tướng, tức là thức thứ bảy đấy.
Yeah.
Trí tướng trước, xong đến tương tục tướng
là hai.
Thế danh tự tướng là cái anh thứ sáu bắt đầu đấy.
Yeah.
Thì cái danh tự tướng rồi thì mới tạo nghiệp, rồi mới cái khổ. Yeah. Thứ ba. Yeah. Nói là nhân mà đang nói là chủ thì nó phải có cái nghĩa định nói cái gì chứ. Yeah. Chia ba việc nhưng mà thực ra còn là một. Yeah. Ở cái tâm của mình không hình không tướng, mà bây giờ biến ra những các cái có hiện tại ở thế gian này, nào thiên đường, nào địa ngục, đó là nói về chữ hữu. Thế thì cái hữu này ấy, là vậy thì tại làm sao có thiên đường, có địa ngục, có các cái cảnh chúng mình đang sống đây? Cái gốc ấy là do vô minh nó chuyển biến mà cho nó thành chuyển biến. Thì tam tế là ba, lục thô là chín lớp. Nó đi dần đi thành nhân, nó có cái hiện tại. Vậy thì chú phải giác về cứ xem cái trang 99 mới sang 100. Thế là rõ rồi. Thế là cái có. Thế bây giờ nói về cái nhân.
Như thầy vừa dạy đó, cái nhân là cái gốc.
Ừ.
Để mà nó
phát ra.
Dạ. Yeah.
Cái nhân ấy thì cũng là vô minh. Mà còn tất cả vạn pháp bây giờ gọi là quả. Thế là còn nói cái chỗ y cứ, cái chỗ trụ thì cũng cái gì?
Năng trụ là quần tướng, mà sở
là cái cảnh mình đang sống đây. Mình sống đây mình trụ vào đâu?
Mình trụ vào các tướng.
Đây nói trụ vào vô minh. Rồi cảnh mình đang sống đây là y báo. Thì cả hai cái ấy nó trụ vào đâu? Nó trụ ở vô minh.
Như vậy chứ năng trụ là quần tướng nghĩa là thế nào thầy?
Quần tướng tức là bây giờ hình tướng của Vĩnh Lạc, hình tướng của mặt con mèo, hình tướng con người, con vật, nhà cửa, thì là quần tướng. Thì những cái ấy hiện bây giờ đang đứng ở đâu? Đang đứng ở trên vô minh. Vô minh là sở trụ, mà quần tướng là năng trụ. Trụ là chỗ đứng. Chữ hữu là nói về những cái có hình, có tướng. Nhân là nói về cái gốc nó có tự tự do đâu mà nó có. Còn trụ là bây giờ nó đứng ở chỗ nào. Thầy là các ngài minh bạch rõ ràng cho chúng mình. Người đang trụ.
Yeah.
Cô trụ ở đâu? Cô trụ vào vô minh.
Yeah. À, con năng trụ là nói về con. Sở trụ là con trụ vào một cái vô minh đó.
Cô đứng ở cái vô minh. Mình thì mình cứ bảo tôi đứng ở trên trái đất, tôi ngồi trên cái ghế. Ông Phật thì ông bảo cô ngồi ở vô minh, cô đứng ở vô minh.
Dạ.
Cái gì nó làm nhân để bây giờ có kết quả là cô Vĩnh Lạc ngồi đây? Thì do vô minh từ kiếp trước cho nên bây giờ nó mới ra cô, nghĩa là 12 cái vòng nhân duyên. Đấy, thì nó biến cho cô Vĩnh Lạc, phải không? Thì cái quan đầu tiên đó là vô minh. Hành duyên thức. Thế cho nên thì cái chữ duyên với chữ nhân đó nó cũng tựa nhau. Đấy thành ra là vô minh duyên hành. Cái quen đầu tiên là vô minh. Vì vô minh là gốc, nó mới phát ra cái hành. Thế rồi cũng có khi thì gọi là duyên. Ta cho cái thí dụ đi. Bởi vì trong 12 cái nhân duyên đó, nó có cái nó là nhân, có cái nó là duyên. Bây giờ ta cho cái thí dụ vô minh duyên hành. Đấy thì trong cái lúc mà con làm con thí dụ như tạo nghiệp đó, thí dụ như bây giờ mình đi ăn cắp. Đó. Thế thì chính cái ăn cắp đó là cái nghiệp ăn cắp là nhân. Thế nhưng mà do mình si, thế cho nên trong Lăng Nghiêm mới để ba duyên tham sân si, mà ba nhân là sát đạo dâm. Trong cái lúc ăn cắp ấy, thì cái si nó làm duyên, mình mới đi ăn cắp. Thế cho nên rằng thầy là thành ra ta vừa gọi là nhân mà vừa gọi là duyên, cho nên ta gọi 12 cái vòng nhân duyên.
Ba thầy nhớ
là bởi vì mình mê mình mới đi ăn cắp. Đó là nó là khi ấy nói cái vô minh là nhân. Thế nhưng mà cũng có khi như thầy vừa nói, cái người ta ăn cắp mà bởi vì người ta mê, người ta có cái nghiệp ăn cắp, mà bởi vì nó có cái mê nó làm duyên, cho nên nó thành ra cái nghiệp cái ăn cắp, chắc chắn vào trong cái nghiệp ăn cắp. Chứ cái người ăn cắp mà có người khuyên, mà nếu có đủ khả năng tỉnh thì người ta không ăn cắp đâu.
Thế cho nên cái gốc họ cũng là mê.
Cho nên là cái nhân nó cũng là vô minh, mà cái duyên nó cũng là vô minh. Có khi gọi là, nghĩa là có khi dùng được về cái trường hợp là nhân, mà có khi là cái trường hợp là duyên. Cho nên cả 12 cái khoen người ta gọi là 12 nhân duyên.
Tức là
người ta giảng đây, người ta cứ bảo vô minh duyên hành, hành duyên thức. Nhưng mà sự thật ở số đông ấy là nhân, cho nên người ta gọi là cái 12 cái vòng nhân duyên. Thế thì trong Lăng Nghiêm đây gọi ba cái tham sân si, tức là cái vô minh đấy, thì lại gọi là duyên. Còn sát đạo dâm mới gọi là nhân, nghĩa là nhân của cái sanh tử. Do ba cái duyên này mà phát ra cái nhân. Nhân là nói cái nhân của cái sanh tử. Cho nên sanh tử là quả. Thì sát đạo dâm là nhân, mà do có ba cái duyên tham sân si, nó làm duyên, cho nên nó mới thành có ba cái nhân này, sát đạo dâm. Thôi thì cái cách nói của các ngài kiểu nào cũng được, nếu là hiểu thì tốt. Có phải có ba phần là hữu, nhân và trụ là thế nào đâu đuôn sao? Như là cây cối, nhà cửa, người vật, cõi trời, quả địa ngục. Thấy đang hình, có tướng, đang hiện diện, có mặt đây. Thế thì gọi là cực là có. Thế thì năng hữu là thế nào, mà sở hữu là thế nào? Có trước mắt đây là sở hữu. Đấy. Còn năng hữu là cái mà nó nắm quyền chủ, thì nó biến ra những cái sở hữu. Năng hữu là ông chủ, mà sở hữu là những các cái mà hệ thuộc, những cái mình có. Thế cho nên rằng năng hữu là vô minh, là ông chủ, ông chủ tể, ông tạo hóa. Rồi thì sở hữu tức là những cái cảnh mà đang sống đây gọi là sở hữu, tức là những cái đang có mặt hiện diện, đang có ở đây. Năng ấy là chủ, mà sở là cái hệ thuộc. Thế đó là nói về cái chữ hữu, cũng là một cái thứ, một cái đó mà gọi, có khi thì gọi là hữu, thế có khi thì gọi là năng nhân với sở nhân. Vậy năng nhân là cái gì? Cái cõi gốc nó biến ra, còn sở nhân là những các cái vật bị cái kia nó biến ra. Thì năng nhân, nhân tức là cái nhân, nhân là cái gốc, rồi nó biến thành những cái mình gọi là cái quả. Thế cho nên rằng năng nhân ở đây cũng là
vô minh,
là vô minh, mà sở nhân ấy là
Chính vậy thầy nhân là vạn pháp.
À, các pháp, những cái đang có hiện đây, gốc của nó là
gốc là vô minh.
Và vô minh. Cái đó nói là hữu, là chữ nhân. Thế rồi là trụ. À, trụ là đứng đấy. Trụ là đang đứng đây. Thì năng trụ tức là những cái nó đang đứng đây. Ở đây đều là quần tướng, tức là những các cái mít, cái xoài, cái nhà, cái sông, cái núi. Đó, những cái nó là năng trụ. Mà nó đang trụ ở đâu?
Chính là thầy nó đang trụ ở vô minh.
Nó đang trụ, nó đứng ở trên cái vô minh đó. Nó trụ ở cái vô minh nhưng mà nó thành lập. Thế thì đây nè, chúng ta là nói một về những cái cảnh chúng ta đang sống đây. Những cảnh chúng ta đang sống đây đã, nó đang hiện hình đây. Thì quyền chủ tể là cái ông nào? Là ông vô minh. Quyền chủ tể là ông vô minh. Ông đang biến nó đủ cả. Thế, thì cái gốc cũng là gốc là ở vô minh. Thế mà mình đang trụ đây, đang sống đây, cũng là đang trụ vào cái ông vô minh đó, đang trụ ở trên cái vô minh đó, đang sống với cái vô minh đó. Bây giờ tức là chúng mình là do vô minh làm chủ tể, do vô minh làm gốc nguồn, làm thủy tổ, mà cũng lại do bây giờ cũng là chúng mình đang sống và đang đứng ở trên cái ông vô minh. Thế là hoàn toàn ông vô minh, ông là quan trọng nhất. Thế cho nên bây giờ muốn trở về chân, muốn trở về chân cũng sai. Vì đầu ông Diễn Nhã Đạt Đa đâu có mất, mà phải lo trở về nhận lấy cái đầu. Cái câu là nghĩa làm sao? Ngay hiện tại bây giờ chỉ cần là khải giác làm gì cũng còn phải lo đi tìm cái đầu. Thì đấy, thì chú còn phải bỏ cái vọng đi. Thì cũng như ông Diễn Nhã Đạt Đa thì ông phải lo đi tìm cái đầu. Thế bây giờ việc của ông Diễn Nhã Đạt Đa nên thế nào ấy thì không gọi là điên. Còn nếu không thì người ta bảo là đồ điên đấy. Diễn Nhã Đạt Đa ông cứ bình yên. Đầu ông vẫn đứng đấy, ông có mất đâu mà ông sợ. Đấy. Bây giờ chỉ xin ông đừng có chạy đi tìm đầu nữa thôi. Thì cũng như chú Khải Giác bây giờ cứ chạy đi bỏ vọng, tôi còn phải đi tu. Thế đấy là ông vẫn là cái anh đi tìm đầu. Bây giờ chỉ có một việc là biết chắc chắn là đầu mình không mất, bình an. Thế thì thôi chú Khải Giác không phải tu gì nữa. Phải không? Hay thế nào đây? Ngủ đó. Rồi chiêm bao. Chiêm bao thì thấy nào là cọp nó vồ, nào nhà nó cháy. Rồi khóc, rồi buồn, rồi khổ. Đấy. Thế bây giờ chỉ có một việc làm sao? Anh đừng ngủ nữa thì anh sẽ không chiêm bao. Nếu anh còn ngủ thì anh còn chiêm bao. Cho nên anh cứ đừng ngủ nữa. Đấy.
Tỉnh
đó. Chữ đừng ngủ tức là chữ tỉnh ra đó. Tỉnh ra đi. Tỉnh cả chiêm. Không những là chỉ tỉnh cái chiêm bao mà phải tỉnh cả ngủ nữa cơ. Thế thì nghĩa là không những là biết cảnh này là huyễn. Đó. Mà phải hết cái vô minh. Mà nhận lấy cái tánh Phật của mình mà sống. Sống luôn với cái tánh Phật của mình đi. Cho nên ở đây Đức Quán Thế Âm mới dạy mình trở về cái tánh nghe của mình. Đấy, sống với cái tánh nghe của mình ấy, thì là người tỉnh. Cái tánh nghe nó là tánh Phật thật sự. Đấy, trở về cái tánh của mình, thế là người tỉnh. Còn nếu cứ quên cái tánh của mình đi ấy, thì vẫn là người mê, vẫn là người ngủ. Dù không chiêm bao chứ vẫn còn ngủ. Nhận được cái tánh của mình ấy, mới thật là cái người đã tỉnh hoàn toàn. Tức là ông Diễn Nhã Đạt Đa nhận được cái đầu của mình. Chả phải nhận gì nữa, đầu mình xưa nay nó vẫn là của mình. Chả phải nhận nhất lôi thôi gì cả. Thế thì mới là người thật tỉnh. Vọng hoặc huân tập cảm nghiệp sanh nhau diệt nhau. Câu này nghĩa thế nào? Cái nó huân tập mình, nghĩa là mình cứ mê. Cứ thấy cái cây mít kia là ngon, cái trái mít kia là ngon, cái cây mít kia là quý. Thế rồi nó đấy, mình huân tập sớm chiều mình cứ thấy mít của người ta là ngon là quý, huân tập cho nên mới cảm cái nghiệp. Tức là nó do cái huân tập ấy mà mình, ví dụ mình đi ăn cắp cái trái mít của người ta, đó là thành nghiệp. Thế mà một khi đã ăn cắp trái mít của người ta là nợ rồi, do có nợ thì phải có trả, cho nên mình phải sinh về cái chỗ nhà người ta làm con trâu để kéo cày mà trả nợ. Thế do mình sinh làm con trâu ở nhà người ta thì cái người ấy, cái người chủ ấy, người ta lại muốn ăn thịt, cho nên người ta lại giết. Thế rồi cứ thế mà oan oan tương báo. Kiếp sau cái người chủ của cái mít ấy, người ta lại đầu thai đi sang bên Tàu. Thế mình ấy là người nợ, lại phải sang bên Tàu để đầu thai làm con trâu của người ta và giả nợ. Thế cho nên nó cứ gọi nhau, nó thu hút nhau, cho nên gọi là tương cảm, nhân nghiệp tương cảm, hai bên cảm nữa nhau. Một bên chủ nợ, một bên có nợ, đôi bên nó cảm lẫn nhau, cho nên khiến nó cùng sanh về một nơi. Thế rồi ở trong thai, tức là khi ở trong bụng cái con trâu đó thành cái thai rồi, thì có cái hậu ấm sanh, tức là cái thận, cái thai là sắc, mà trong cái thai nó có cái tâm biết thọ, biết tưởng, có hành, có thức, cho nên gọi là năm ấm. Thì người ta gọi hậu ấm, tức là cái thân sau của mình, tức là mà có năm ấm để sau kiếp sau của mình. Thế là 10 tháng sau ra khỏi bụng mẹ thành tướng con người, đã, đang không có mà bây giờ thành ấy, hình con người, con trâu, da với thịt và biến hóa ra thành người, thành trâu, cho nên gọi là chúng sanh điên đảo. Đấy là cái thân, căn thân phận đọa thành bốn giới. Thế nào là căn thân phận đọa thành bốn giới? Đó, rồi là thân con người, thế là nó có từng phận, từng đọa, cho nên gọi là căn thân phận đọa. Thì người hay là con trâu cũng thế, có đằng trước, con trâu nó cũng có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới. Con người cũng thế, có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới. Thế cho nên thành bốn giới. Cứ mỗi một cái thân chúng sanh là có bốn cái ranh giới. Thế rồi cái thân bốn ranh giới ấy, nó có trẻ, có già, có biến đổi. Có hôm qua, hôm nay, ngày mai, cho nên mới chia làm quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên có con số 3. Thế cứ mỗi một niệm bây giờ tôi khởi lên, mỗi một niệm thì cái niệm này nó có hiện lên là sanh, rồi trụ, rồi diệt. Đấy, mỗi một niệm này nó khởi lên, thế là nó có 3 đời, phải không? Mỗi một niệm, ví dụ như tôi niệm thiện, tôi niệm bố thí, thế là cái niệm của tôi ấy, nó khởi lên. Thế là nó thuộc về thời gian, nó hiện lên rồi nó tan đi. Mà nó khởi lên ở đâu? Nó khởi lên ở cái thân đang có bốn phương, trước mặt, bên trái, bên phải, sau lưng, đằng trước, đằng sau. Đó. Thế là cái niệm, đó, cái niệm bố thí thì nó sẽ thành một cái thân gì? Thân kiếp sau hưởng phước. Còn nếu mà bây giờ tôi khởi một cái niệm độc ác, thì sẽ có một cái quả báo kiếp sau nó đưa tôi đi về, nó đan dệt cái kiếp này để nó đưa dần tôi về cái quả báo khổ. Thế thì từng niệm đó nó cứ đan dệt cái thân kiếp sau, cho nên là về sau nó thành cái quả báo dị thục. Thế là cho nên 30 x 4, cái phận, từng phận đoạn một, mỗi một niệm là thuộc về thời gian. Đấy. Nó sẽ đưa cho mình về một cái quả báo, có cái thân, tức là thành sự tướng chứ gì. Mà cái đã là sự tướng ấy, thì nó phải có bốn danh giới. Cho nên 3 x 4 đang hiện tại bây giờ ở cái thân nó đang tan đi đây này, thì cái niệm của mình ấy, nó đang xếp đặt một cái thân sắp tới. Cho nên 3 x 4 thành cái thân về sau, hoặc là thân có phước, hoặc là thân có tội. Cho nên sẽ có cái thế giới, tức là cái cảnh giới của con người, hay là cái cảnh giới của loài trâu bò, hay cái cảnh giới cõi trời hay địa ngục, thì đó là cái y báo điên đảo. Có chánh báo lại có y báo.